Rồi có ai phạm á, Phật mới chế giới ra. Như vậy khi nói chuyện giữ giới là đã có chuốc tội rồi, đúng không ạ? Rồi hôm nay là tôi nhẫn lắm rồi đó, nghe chưa? Chị đừng có chọc tôi nữa. Và nói như vậy là trong bụng đã giận chưa? Vì giận rồi cho nên mới đặt tới cái chuyện nhẫn nhục. Đó, như vậy chúng ta đã hiểu được cái câu của Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ chưa? Và nguyên hai bài kệ này nó không đặt căn bản trên tâm sanh khởi, mà nó đặt căn bản trên cái người trả lại rồi, về lại rồi chỗ bản tâm. Vì vậy cho nên tới ngang đây cái Ngài Tuệ Trung mới ngoắc cái ông Thái Tử này, mới nói là tuy nhiên chớ có nói cho cái người không ra gì nghe cái điều này. Đó, cái người không ra gì ở đây là cái người quen sống với vọng tâm. Mà bài này mà dành cho cái người mà vọng tâm thì không được ạ. Đó, thì chỗ này là chỗ không nhân, không quả, không tội, không phước. Còn cái người mà không ra gì mà sống với vọng tâm, mà nghe cái câu là muốn biết không tội phước, chẳng giữ giới nhẫn nhục, thì chắc họ rớt xuống địa ngục luôn quá. Phải không ạ? À? Nếu họ theo cái tâm vọng của họ mà không giữ giới nhẫn nhục nữa thì họ sẽ tạo nghiệp. Như vậy, đối với những cái này mình luôn luôn phải rõ ràng. Khi mình sống, khi mình tu, khi mình coi kinh sách thì mình đều rõ là cái chỗ này đang ở trên ý thức mà nói, hay là nói từ cái gốc bản tâm thanh tịnh. Chỗ mà tâm không đồng, không khác, không nhân, không quả này, đối với các vị trong chùa, các vị rất là lưu ý. Tại vì khi những người học thiền được đôi chút, hiểu thiền, ngộ thiền đôi chút, thường có cái khuynh hướng là coi thường các cái việc có tướng mà thật ra tâm chưa sạch, thì chỗ này mới là đọa địa ngục như tên bắn. Ngày xưa Ngài Kumala Thập là một cái vị cao tăng Trung Quốc, hầu hết kinh sách mà chúng ta học bây giờ là do phần lớn do Ngài Kumala Thập dịch. Ngài là người nước Quy Tư và 7 tuổi đã đi tu, học rất giỏi, nhớ rất là dai những điều đã học. Và sau đó Ngài được gửi đi Ấn Độ để học, cũng nổi tiếng vì cái sự thông tuệ của Ngài. Rồi tới khi về nước thì vua phong làm quốc sư ở trong nước Quy Tư, và danh tiếng vang khắp tất cả các nước khác. Chỉ là một ông tăng thôi mà ai cũng muốn thỉnh về nước mình. Nhưng mà khi mà người khác tới thỉnh thì cái ông vua nước Quy Tư có cho thỉnh không? Tại vì ông mà biết quý thì tôi cũng biết quý, thì tôi đâu có cho thỉnh. Vì vậy vua nước Tần là Phù Kiên mới nói là ông tăng này ông rất là quý, mình phải đem về nước mình mới được. Thỉnh đàng hoàng đem lễ vật mà không cho, bây giờ đem quân qua, đem quân qua thỉnh. Và mới sai một ông tướng rất giỏi là Lã Quang đem quân đi thỉnh một vị tăng về. Và hai bên đánh nhau một trận, đánh nước Quy Tư bị thua, mới thỉnh Ngài Kumala Thập về. Trên đường về, chưa tới, chỉ mới ở Hà Tây, thì Lã Quang nghe tin vua Phù Kiên đã bị quân phản loạn giết chết rồi. Cho nên Lã Quang, cái vị tướng này cũng là tướng, thì đâu có dạy đem quân về nữa, cho nên dừng chân ngay tại đó và lên làm vua. Thì như vậy Ngài Kumala Thập thuộc về ai? Là thuộc về cái ông tướng này. Mà cái ông tướng này ổng có quý trọng gì không? Ổng đi thỉnh theo lệnh của vua Tần, và bây giờ ổng giữ vì rằng nghe ai cũng khen đây là một ông thầy rất quý, Và vì vậy cứ giữ đó hoài mà không làm gì hết, tới 16, 17 năm cứ giữ vậy không cho ai thỉnh hết trơn á. Và mãi cho tới 17 năm sau, vua Tần mới lên sau là Giao Hưng, mới nhớ nghĩ tới cái chuyện là ngày xưa là muốn thỉnh về mà không được, thì bây giờ mình đi thỉnh nữa, cái sách quân đi thỉnh nữa, không có thỉnh bằng lễ phẩm mà đem quân đi và đánh cho một trận nữa. Thì lần này cái ông Lã Goan bị thua và ngài Kumala Thập được thỉnh về nước Tần, lúc đó là Trường An, là Trung Hoa đó. Và tới bây giờ sau mười mấy năm mới về đến Trường An, và Giao Hưng mới để đúng cái vị trí của ngài là lập những cái tòa viện, kinh viện để cho ngài dịch kinh và giảng kinh. Thì từ đây mới lập nên những cái hội dịch kinh rất là lớn, và chúng ta có kinh điển ngày hôm nay là nhờ ở đây. Và những cái hội giảng kinh thời đó, cả vua, cả triều thần, cả chư tăng, mấy ngàn người đến dự nghiêm túc lắng nghe. Thì chúng ta thấy ông vua này có bộ được quá ha. À, rất biết quý trọng một cái vị mà quốc bảo như vậy. Thì tới một hôm, ông vua này ông mới nói, thưa đại sư, ngài thông tuệ, biện tài vô song, rất là quý, rất là giỏi, thì chẳng nên để cho cái hạt giống pháp này không có tiếp nối. Cái vua mới nói xong rồi, cái ngoắc một cái, mười cô thiệt là đẹp được đưa tới, và dạ xin cúng dường ngài mười cái cô này, và đã cất sẵn một cái nhà riêng, dạ xin bây giờ không có ở trong tăng phòng nữa, ở đây với mười cô này. Thì đại chúng biết là ngày xưa lệnh vua là không có dám cãi, một là vâng lời, hai là chết thôi. Và vì cái công việc dịch kinh này rất cần sự ủng hộ của vua, cho nên ngài Kumala Thập nhận 10 cô cung nữ và ra ở riêng trong cái nhà đó.